Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục, tác giả Linh Mục Sako Barbaric, do Kim Hà chuyển dịch, qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân,
Thanh Hoan,
Maria Sang
và Cuộc Đọc. Chương 15, chuỗi kinh Mân Côi.
Bà có cảm nghĩ gì về chuỗi kinh Mân Côi?
Ồ, chuỗi kinh Mân Côi, chuỗi kinh này rất quan trọng. Chuỗi kinh Mân Côi có tác dụng chữa lành và đem lại sự bình an. Đó cũng là cách đặc biệt để các gia đình cầu nguyện chung. Satan ghét chuỗi kinh Mân Côi vì lý do ấy. Câu chuyện này xảy ra vào tháng 12 năm 1964. Bạn sẽ hiểu tại sao mà tôi nhớ ngày tháng của sự việc này. Ngày hôm đó, tôi về nhà và cảm thấy rất mỏi mệt. Tôi thấy có nhiều lá thư gửi đến cho tôi và chất thành một đống thư. Tôi tự nhủ rằng mình sẽ nhìn sơ qua chồng thư này và chỉ trả lời hai lá thư khẩn cấp nhất thôi. Tôi lựa hai lá thư và nhận ra rằng cả hai gia đình này cần phải lần chuỗi kinh Mân Côi chung với nhau. Như thế, hai gia đình này sẽ bớt đi các áp lực mà họ đang gánh chịu. Thế rồi, tôi ngồi xuống và chuẩn bị lấy lá thư và phong bì. Tôi lấy ra hai tờ giấy trắng và hai phong bì. Như một thói quen, tôi viết địa chỉ lên bì thư trước khi khởi sự viết thư. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy ớn lạnh và tôi nhìn thấy Satan đứng ngay bên phải của tôi. Hắn xuất hiện dưới hình thức một người thanh niên trẻ, cỡ chừng 30 tuổi. Đẹp trai nhưng có vẻ tối ám. Hắn nhìn tôi chăm chú với vẻ thù hằn. Tôi không thèm để ý đến hắn và tiếp tục đề địa chỉ. Rồi tôi ngửi thấy mùi khói và tôi ngạc nhiên. Tôi nhìn vào xấp giấy của tôi và nhìn ra cửa sổ. Không có gì khác lạ. Tôi tự nghĩ, hôm nay mình không thắp đèn, chắc mùi khét này là từ nhà hàng xóm. Rồi tôi nhìn sang bên phải lần nữa và Satan đã lấy đi hai tờ giấy. Rồi hắn đặt tay của hắn lên đó. Tức thì mùi khét bay ra từ tờ giấy, ngay chỗ hắn đặt tay lên. Tôi bèn nhân danh Chúa Giêsu mà đuổi hắn đi, và hắn biến đi ngay. Sau đó, tôi viết xong hai lá thư và muốn vứt những tờ giấy bị đốt cháy. Nhưng tôi nhận ra rằng tờ giấy thứ nhất đã bị đốt, còn tờ giấy thứ hai thì đen xì. Tôi nghĩ mình nên đưa cho vị linh mục xem. Vị linh mục rất mừng vì ngài có thể đưa cho một phòng thí nghiệm vật lý ở vùng Innsbruck để nghiên cứu về sự kiện này. Theo suy nghĩ của vị linh mục thì không thể đốt tờ giấy trên mà lại không làm cho tờ giấy ở dưới cháy. Sau 3 tháng, phòng vật lý trả lại cho ngài hai tờ giấy và nói rằng không thể xảy ra như vậy được. Đây là điều không tưởng. Họ kết luận rằng có lẽ ai đã lầm lẫn khi đặt tờ giấy thứ hai này dưới tờ giấy thứ nhất. Không, làm sao tôi lầm lẫn được? Tờ giấy bản chính ấy đã mất khi nhà của tôi bị cháy, nhưng tôi đã chụp hình lại để giữ kỹ. Tóm lại, Satan ghét chuỗi kinh Mân Côi như thế đó.
Bà nói gì với những kẻ cho rằng thật là buồn nản và vô ích khi phải đọc kinh Mân Côi, vì lời kinh cứ lặp đi lặp lại hoài?
Sự khiêm nhường dạy chúng ta rằng khi nói, chúng ta chỉ nên nói về những gì chúng ta đã có kinh nghiệm. Những ai phàn nàn như vậy là vì họ không cầu nguyện bằng chuỗi kinh mân côi. Suy gẫm các mầu nhiệm, suy niệm đời sống của Chúa Giêsu đem lại cho chúng ta vô vàn sự bình an và niềm vui, còn Satan thì bực bội. Đức Mẹ Maria ban rất nhiều lời hứa cho những ai cầu nguyện chuỗi kinh mân côi, và mẹ hứa qua Thánh Đa Minh: "Tôi biết một phụ nữ mua một chuỗi tràng mân côi mới. Tôi biết một phụ nữ mua một chuỗi tràng hạt mân côi mới. Nơi bà mua chỉ cách nhà thờ khoảng 100 thước. Bà ấy vào nhà thờ để cầu nguyện với một nhóm hành hương lớn. Khi bà quỳ xuống nơi hàng ghế, bà thò tay vào ví thì thấy chuỗi tràng hạt mới chỉ còn là những hột rời rạc và dây kẽm gai mà thôi. Satan đã làm hư chuỗi tràng hạt ấy để bà khỏi cầu nguyện." Satan ghét sự bình an, ghét ơn chữa lành, mà khi đọc chuỗi kinh mân côi thì ta sẽ được ơn chữa lành dồi dào. Đọc kinh mân côi cũng là sử dụng một vũ khí chống lại Satan.
Có bao giờ một linh hồn hiện về với bà để xin bà cùng cầu nguyện với họ không?
Có, điều này đã xảy ra. Một lần vào thập niên 1950, tôi đón xe lửa từ vùng Lundens. Vì hôm ấy là ngày có đông khách nên tôi chọn một toa cuối của xe lửa. Tôi tìm được một phòng trong toa xe lửa thì thấy chỉ có một phụ nữ ở trên đó. Khi tôi vừa bước vào thì bà lấy ra một chuỗi tràng hạt và nói:
"Bây giờ có người cùng cầu nguyện chuỗi mân côi với tôi rồi."
Tư tưởng đầu tiên của tôi là nếu bà muốn ai cũng phải lần chuỗi với bà thì hèn chi chẳng có ai muốn ngồi gần bà, và bà phải ngồi đây có một mình. Tuy thế, tôi vẫn vui vẻ lần chuỗi chung với bà ấy. Và lúc chúng tôi cùng cầu nguyện thì không một ai khác bước vào phòng của chúng tôi. Lần chuỗi xong, bà nói: "Tạ ơn Chúa." Và bà biến mất. Thế là tôi ngồi một mình trong phòng vắng người của toa xe lửa, trong khi những người khác chen chúc nhau ở các toa khác. Tôi lập tức biết ngay là bà chính là một linh hồn muốn cầu nguyện chung với tôi.
Chương 16. Các vật thánh.
Các vật thánh là những gì? Liệu các vật ấy có quan trọng cho chúng ta và cho các linh hồn không?
Rất quan trọng. Chúng ta nên luôn sử dụng các vật thánh. Các linh hồn yêu thích các vật thánh như nước phép, dầu, muối, các ảnh vẫy, nến và nhiều thứ khác. Tôi biết một câu chuyện thú vị về các vật thánh như sau. Một phụ nữ hứa với các linh hồn rằng bà ấy sẽ thắp một ngọn nến đã được làm phép để cầu cho các linh hồn vào mỗi ngày thứ bảy. Đến một ngày thứ bảy kia, chồng bà ấy nói:
"Thôi ngừng đi em ơi, em không phải làm việc ấy nữa. Đấy là việc làm lạc hậu rồi. Và các linh hồn đang sống hạnh phúc, họ không cần đến đèn nến đâu. Anh không cần biết em đã hứa với họ những gì."
Thì bà vợ nghe chồng nói như vậy, bà rất buồn, nhưng bà vẫn muốn làm những gì mà bà đã hứa. Mặt khác, bà không muốn cãi lời chồng, nên bà nghĩ:
"Được rồi, mình cứ cắm cây nến ở lò củi, nơi mà anh chó không nhìn thấy."
Và bà cứ làm như lòng mình nghĩ. Bà cẩn thận đóng cánh cửa lò lại. Trên cánh cửa này có cửa sổ nhỏ. Rồi bà rời nhà, và ngay sau đó ông chồng của bà về nhà. Ông ta nhìn vào chiếc lò và thấy trong đó có ánh sáng. Ông ta bèn mở cửa lò và nhìn vào bên trong. Ông ta ngạc nhiên khi thấy cây nến cháy sáng và chung quanh cây nến ấy là 6 đôi bàn tay đang chắp lại trong tư thế cầu nguyện. Ông đóng cửa lò lại và đợi vợ về. Khi bà vừa vào nhà thì ông lên tiếng.
Tại sao em lại đặt nến trong lò? Lẽ ra em phải đặt nến trên bàn chứ.
Bà đang nói về các cây nến có làm phép. Các linh hồn có thích một loại nhạc nào đặc biệt không?
Có, họ thích loại nhạc thánh thiện. Một cách đặc biệt, họ thích tiếng chuông nhà thờ rung lên để nhắc nhở gia đình họ cầu nguyện. Vì thế, thật là đáng ngạc nhiên khi thế giới trần tục phàn nàn rằng chuông nhà thờ là một sự xâm phạm đến đời tư của họ. Một điểm có lợi cho Satan là khi các thành phố chết phần thiêng liêng, nên họ phản ứng trái ngược với những ước muốn của các linh hồn.
Nước phép giúp ích cho chúng ta và các linh hồn như thế nào?
Nước phép cần được dùng thường xuyên ở mỗi nhà hay mỗi phòng. Nếu có tội ác nào xảy ra hay có sự gì làm phiền chúng ta, thì nơi ấy cần phải được rẫy bằng nước phép. Đó là cách bảo vệ tốt nhất khỏi tầm ảnh hưởng của Satan. Các linh hồn muốn nước phép được rẫy ở mỗi mộ phần, và các linh hồn sẽ tụ họp để giúp đỡ chúng ta khi có nước phép rẫy thường xuyên. Khi muốn phân biệt về các hoạt động ma quái hay không, nước phép sẽ trả lời cho các câu hỏi của chúng ta. Ma quỷ chạy trốn khi nước phép được rẫy ra, và sự bình an sẽ trở lại. Thêm vào đó, các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng nước phép bảo vệ chúng ta khỏi những phóng xạ nguy hiểm.
Ngoài ra, còn có những gì mà các linh mục làm phép để bảo vệ chúng ta trong đời sống hàng ngày?
Các linh mục nên trở lại thói quen tốt là chúc lành. Chúc lành nhà cửa, mùa màng, xe cộ và các công ty, các kỹ nghệ. Một lời khuyên tốt là hãy làm phép các thứ muối được dùng trong mùa đông để giúp cho đường xá khỏi bị đông đá. Nếu làm như vậy thì sẽ giảm bớt các tai nạn lưu thông và đem lại lợi ích cho mọi người.
Sao anh xiêng lần trước, dẫu trời nắng hay mưa, dù là sáng hay trưa, giữa phố phường rong ruổi, chàng chuỗi vẫn trên tay, theo bước anh từng ngày, chẳng ngại gì trời gió mưa. Những lời kinh mân côi, tuy đơn sơ là thế, vẫn còn nở trên môi, mặc ngày tháng tơi lùi, với tấm lòng chân thành. Mẹ sẽ xót thương anh, xin Chúa ban phước lành và trời che suốt cuộc đời. Tin xin tin ở nơi Chúa, cậy trông trong áo bao ngày, trọn lòng mến mãi chẳng phai, bởi Ngài là tình yêu. Thank you. trần gian chơi vơi, bao đam mê ùa tới, lòng người đã quên lời. Từng lời Chuỗi mân côi, Chúa hỡi đừng chấp tội, và chớ nỡ buông rời. Nay quyết tâm trọn đời cầu nguyện và lần Chuỗi thôi. Kính mừng Maria, ôi bao là mẹ hỡi, đấng đầy Chúa thánh linh, mẹ người sáng hiên vinh. Hãy rũ tình che chở, trần thế lắm gian nan, đưa tới quê thiên đàng hưởng niềm vui sống. Tin xin tin ở nơi Chúa, cậy trông trông hát hào hài, trọn lòng mến mãi chẳng phai, bởi Ngài là tình yêu tuyệt đối. Với những lời kinh mân côi, mẹ ơi giúp con đến với Ngài, dù dĩ vãng hay tương lai, dù hiện tại mãi lần Chuỗi luôn. Tin xin tin ở nơi Chúa, cậy trông trông tháng vào Ngài, trọn lòng mến mãi chẳng phai, bởi Ngài là tình yêu tuyệt đối. Với những lời kinh mân côi, mẹ ơi giúp con đến với Ngài, dù dĩ vãng hay tương lai, dù hiện tại mãi lần Chuỗi luôn. Dù dĩ vãng hay tương lai, dù hiện tại mãi lần Chuỗi.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.